chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
13 ngành nghề phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự. Đó là quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.
Vì sao chống buôn lậu không hiệu quả và đâu là nguyên nhân khi số vụ buôn lậu bị bắt chỉ chiếm con số rất nhỏ trong số hàng lậu khổng lồ từ biên giới vào Việt Nam?
Vụ tai nạn sập nhà số 43 phố Cửa Bắc Hà Nội, nguyên nhân do sai phạm trong xây dựng của các hộ liền kề, một lần nữa cho thấy những bất cập trong quản lý xây dựng ở Hà Nội nói riêng, các đô thị trên cả nước nói chung. Trong quá trình quản lý các cấp, ngành đã phát hiện và xử lý nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép, nhưng việc xử lý vẫn chưa kịp thời gây bức xúc trong dư luận. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Phần cuối chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay là nội dung tiếp theo của hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo nguồn cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó quy định rõ 13 ngành nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh trật tự.
Cơ sở kinh doanh 13 ngành nghề sau đây phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự gồm: kinh doanh súng bắn sơn, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ đặt cược, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh tiền chất thuốc nổ, kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, kinh doanh dịch vụ nổ mìn, kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp, kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ. 7 nội dung của phương án đảm bảo an ninh. Nghị định nêu rõ phương án đảm bảo an ninh trật tự bao gồm: 1. Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự. 2. Biện pháp thực hiện. 3. Lực lượng phục vụ thường xuyên. 4. Phương tiện phục vụ. 5. Biện pháp tổ chức chỉ đạo. 6. Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động. 7. Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra. Công tác huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp xử lý. Nghị định cũng quy định rõ người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh trật tự trong nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau. 1. Đối với người Việt Nam đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 3 năm tù trở lên, được xóa án tích, đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo quyết định của tòa án. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định, đang nghiện ma túy, đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế số vụ buôn lậu bị bắt chỉ chiếm con số nhỏ trong số hàng lậu khổng lồ từ biên giới vào Việt Nam. Theo các cơ quan chức năng, việc buôn thuốc lá lậu lộng hành tại nhiều địa phương là do buôn thuốc lá lậu dễ dàng kiếm được lợi nhuận khủng, trong khi chế tài xử phạt còn nhẹ. Bài viết Vì sao chống buôn lậu không hiệu quả của tác giả Lam Hạnh đăng 7, đăng trên báo điện tử Pháp luật Việt Nam phân tích rõ hơn về vấn đề này.
Buôn lậu càng chống càng tăng. Có nhiều lý do khiến việc chống buôn lậu không hiệu quả và cuộc chiến chống buôn lậu vẫn diễn ra hết sức cam go, chưa có hồi kết. loại trừ lý do sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ nhân viên lực lượng chống buôn lậu, thì có thể thấy do địa hình biên giới rộng lớn, sông suối nhiều, khó kiểm soát hoạt động buôn lậu vốn được thực hiện bằng các phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Ban ngày các đối tượng buôn lậu xé lẻ hàng hóa để đai vác qua biên giới. Đêm xuống chúng lợi dụng địa hình nhiều sông rạch để vận chuyển hàng qua biên giới, đi sâu vào nội địa. Sau đó nếu êm xuôi, các ma tốc độ nhanh chóng dùng xe máy chở đi tiêu thụ. Còn nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì toàn bộ lô hàng đều là vô chủ, gây không ít khó khăn cho công tác chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Trong khi đó, phần lớn phương tiện vận chuyển đều là xe gắn máy không giấy tờ, biển số giả, nên khi gặp lực lượng tuần tra thì bọn chúng vứt cả hàng hóa và phương tiện tẩu thoát. Các nài xe chở thuốc lá lậu thường là dân địa phương, thông thạo địa hình, sử dụng các phương tiện chạy tốc độ cao, vận chuyển nhỏ lẻ, không đủ định lượng để xử lý hình sự, nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng dùng xe máy cốp rộng có thể chứa được nhiều thuốc lá nhập lậu hoặc cho hàng vào ba lô du lịch can nhựa được ngụy trang giống như khách du lịch hay đang đi chở nước. Nếu bị bắt thì chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Thời đại kỹ thuật số phát triển, các chùm buôn lậu đều có các chim lợn cài cắm khắp nơi để thông báo nhất cử nhất động của cán bộ nhân viên cơ quan chống buôn lậu. Hiện vẫn chưa có chế tài xử lý đối tượng này nên nhiều khi biết đối tượng ngồi ở cổng đồn biên phòng, cổng trạm hải quan chính là chim lợn của chùm buôn lậu thì cơ quan chức năng cũng phải bó tay tìm phương án khác để đánh án. Dân buôn lậu ngang nhiên chạy xe máy hàng đoàn trên đường vượt quá tốc độ nhưng cơ quan chức năng không dám chặn bắt vì sợ xảy ra tai nạn. Khi lực lượng chức năng bắt được một vụ buôn lậu thì các đối tượng buôn lậu lại hoạt động mạnh hơn để bù lỗ số hàng hóa bị bắt giữ. Một nguyên nhân nữa là do mức chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và Campuchia khá cao. Trung bình mỗi gói thuốc lá, mỗi kg đường từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam không mất thuế, được lời vài nghìn đồng. Vì hám lợi nên nhiều người tham gia buôn lậu dẫn tới tình trạng buôn lậu càng chống, càng tăng. Những chiêu thức né luật. Theo các cơ quan chức năng, việc thuốc lá lậu lộng hành tại nhiều địa phương là do buôn thuốc lá lậu dễ dàng kiếm được lợi nhuận khủng, trong khi chế tài xử phạt còn nhẹ. Khoản 22 điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau. Đối với hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 500 bao trở lên, thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Như vậy, trường hợp vận chuyển từ 50 cây thuốc lá ngoại nhập lậu trở lên không đương nhiên bị xử lý hình sự, mà trường hợp này có hai chế tài. Bị khởi tố hình sự hoặc nếu cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố vụ án thì đối tượng buôn lậu chỉ bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng. Thực tế cho thấy, chỉ có đối tượng nào không có tiền nộp phạt thì mới bị xử lý hình sự. Còn lại khi bị bắt, các đối tượng buôn lậu đều sẵn sàng nộp phạt để né ở tù. Do đó, trường hợp này ít bị xử lý hình sự. Riêng mặt hàng đường cát, sau khi lực lượng công an tổ chức triệt xóa các đường dây buôn lậu có quy mô lớn, thì các đối tượng buôn lậu co cụm lại một thời gian. Sau đó lại tiếp tục gia tăng hoạt động với thủ đoạn tinh vi hơn, trong đó có một số thủ đoạn mới, như lập các lò đường phèn gần khu vực biên giới để chế biến đường cát thành đường phèn hoặc vận chuyển đường pha với nước từ bên kia biên giới vào nội địa, gây khó khăn cho lực lượng trong việc truy xuất nguồn gốc. Hoặc sau khi lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Mía đường xử lý các trường hợp sử dụng hóa đơn của các công ty mía đường trong nước để hợp thức hóa hàng lậu, thì các đối tượng triệt để sử dụng hóa đơn bán hàng phát mãi để xuất trình khi bị kiểm tra bắt giữ. Thuốc lá lậu có cần phải tiêu hủy? Thuốc lá lậu khi bị bắt sẽ được đưa đi tiêu hủy. Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tiêu hủy 33.243 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Nhưng đó chỉ là con số nhỏ so với số lượng thuốc lá lậu bị hủy ở một số tỉnh như An Giang, Tây Ninh, Long An. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng ở Cần Thơ đã thu giữ và tiêu hủy 64.795 bao thuốc lá các loại. Chi phí nhà nước hỗ trợ chỉ riêng công tác tiêu hủy là 3.500 đồng một bao, tương đương gần 227 triệu đồng. Như vậy, cùng với chi phí tổ chức các đội liên ngành để bắt giữ tiêu hủy thuốc lá lậu, thì khi tiêu hủy thuốc lá nhập lậu, một số tiền khổng lồ cũng đã bị đốt theo. Càng bắt giữ được nhiều thuốc lá ngoại nhập lậu thì số tiền chi cho việc tiêu hủy càng cao. Do việc tiêu hủy thuốc lá đã gây lãng phí, thiệt hại tiền của nhà nước và gây ô nhiễm môi trường, nên ông Nguyễn Minh Toại mới đây đã đề nghị đoàn công tác liên ngành, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 trình Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình xem xét chủ trương trong thời gian tới, thực hiện tái xuất thuốc lá ngoại còn chất lượng bị tịch thu nhằm tránh thiệt hại trên. Chi phí thu được sẽ là nguồn kinh phí giúp hỗ trợ phục vụ công tác chống buôn lậu của các lực lượng chức năng. Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, vụ tai nạn sập nhà số 43 phố Cửa Bắc mà nguyên nhân được chỉ ra là do sai phạm trong xây dựng của căn nhà liền kề, một lần nữa cho thấy những bất cập trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở Hà Nội nói riêng và tại các đô thị nói chung. Trong quá trình quản lý, các cấp các ngành đã phát hiện và xử phạt nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép. Tuy vậy vẫn còn nhiều công trình vi phạm, nhưng việc xử lý vẫn chưa kịp thời, gây bức xúc trong dư luận. Sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài "Trật tự xây dựng, sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại".
Có thể điểm tên hàng loạt công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội vi phạm trật tự thời gian qua. Điển hình là dự án số 8B Lê Trực, dự án Green Home 18A Phạm Hùng, công trình số nhà 41 phố Quang Trung, dự án Trung tâm Thương mại, Dịch vụ Văn phòng và Nhà ở 16 Phạm Hùng hay dự án Tòa nhà Đa năng 99 Trần Bình trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 hiện cũng phải dừng thi công chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp phép xây dựng. Phần lớn các công trình vi phạm vì chưa có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng không đúng thiết kế. Ông Nguyễn Quang Tuyến, quận Đống Đa, Hà Nội cho rằng sai phạm trong lĩnh vực xây dựng không khó phát hiện, nhưng không hiểu sao chính quyền các cấp vẫn chây ì trong việc kiểm tra xử lý.
Ngay kể cả chúng tôi khu dân cư đấy cũng có một số cái những trường hợp xây dựng này khác. Ví dụ như chẳng hạn chưa có phép bị đình chỉ không được làm, nhưng rồi sau lại vẫn thấy lên 4-5 tầng. Đấy rõ ràng là tồn tại mà đồng thời là sau lại tiếp tục lại. Chả có vấn đề gì đấy là.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra xây dựng các cấp thuộc thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng đối với 1.592 trường hợp, trong đó có 559 công trình không phép, 348 công trình sai phép, sai thiết kế, quy hoạch. Đây là kết quả có được sau khi các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã kiểm tra hơn 10.000 công trình. Ủy ban nhân dân các cấp đã xử lý 980 trường hợp, còn hơn 600 trường hợp đang tiếp tục giải quyết. Bà Hoàng Hoài Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt, quận Đống Đa cho rằng rất khó xử lý những sai phạm trong lĩnh vực xây dựng nếu không phát hiện và nghiêm khắc từ đầu.
Tất cả những việc xử lý liên quan đến vi phạm xây dựng đều gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà mời ra phường xử lý về việc sai phép thì người dân thường thường là sẽ trình bày về việc khó khăn cũng như tồn tại mà khi mà xây dựng người ta sẽ phải có. Nhưng phường vẫn kiên quyết cấp phép xây dựng thế nào thì làm đúng như thế. Không được bất cứ làm cái gì mà sai so với cấp phép xây dựng.
Trước thực trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng thời gian qua, dư luận đặt câu hỏi có hay không việc chính quyền sở tại cũng như lực lượng chức năng chưa kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng nên để xảy ra các vi phạm phổ biến, không xử lý kiên quyết ngay từ khi phát sinh. Theo luật sư Phạm Văn Phất, trưởng văn phòng luật sư An Phát Phạm, cần xử lý nghiêm minh khi người đứng đầu sai phạm.
Có vấn đề ngay từ cái quy trình xử lý, phát hiện xử lý. Trên thực tế thì cũng đã có nhiều cái trường hợp phạt để cho tồn tại, làm cho các cơ quan chức năng là khó xử lý những cái trường hợp về sau. Cán bộ nhà nước, cơ quan chức năng để giám sát cái việc sai phạm ấy cũng vẫn tồn tại và cái công trình vi phạm cũng tồn tại. Thì nó thể hiện cái sự không nghiêm minh trong pháp luật và những cái đường lối xử lý. Thì rõ ràng là nó gây cái bức xúc.
Mặc dù công tác quản lý trật tự xây dựng đã có quy chế quản lý rõ ràng, đó là các quy định về thẩm quyền trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp xã phường, Ủy ban nhân dân cấp quận huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong đó, các cấp chính quyền được quyền ban hành các quyết định hành chính trong việc đình chỉ xử phạt, ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Nhưng những vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại trước sự chứng kiến của người dân. Điều này cho thấy có việc né tránh bao che cho công trình sai phạm thời gian qua đã tạo nên một số hình ảnh không tốt trong dư luận. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, song quá trình thực hiện vẫn còn những bất cập vướng mắc. Ngoài yếu tố chủ quan từ phía cơ quan chức năng, còn có những lý do đến từ thể chế, nhất là chính sách và quy trình cấp giấy phép xây dựng. lực lượng thanh tra sẽ có các biện pháp nghiêm túc xử lý đối với các công trình vi phạm.
Quy định về các hành vi cắt điện, cắt nước không thực hiện nữa thì công tác quản lý trật tự xây dựng của lực lượng thanh tra xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây là vấn đề chấp hành pháp luật. Chính vì vậy, lực lượng thanh tra xây dựng vẫn phải chấp hành những cái quy định của pháp luật. Trong trường hợp có những khó khăn nhất định thì phải có cái biện pháp để thực hiện việc đình chỉ công trình có hiệu lực.
Một trong những mục tiêu mà thành phố Hà Nội đặt ra đến năm 2020 là tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, quy định về cấp phép xây dựng tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch, phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%. Để thực hiện được điều này, thành phố Hà Nội không chỉ quyết liệt mà cần nghiêm minh trong việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ nhân viên.
Một ngày mùa thu theo cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió.
Sao sáng sớm bà gió, con xin thương ai.
Mục Tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý chỉ đạo, kiểm tra thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 41 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định: 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: A. Xây dựng và thực hiện đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở cai nghiện bắt buộc phù hợp với nhu cầu cai nghiện và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. B. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong ngành thực hiện việc lập hồ sơ, đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Bố trí nguồn lực cho công tác lập hồ sơ, đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. D. Định kỳ kiểm tra việc lập hồ sơ, đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Ủy ban dân cấp huyện có trách nhiệm: A. Chỉ đạo phòng tư pháp, phòng lao động, thương binh và xã hội, cơ quan công an cấp huyện, ủy ban dân cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. B. Chỉ đạo ủy ban dân cấp xã tạo điều kiện cho những người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tìm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện. 3. Ủy ban dân cấp xã có trách nhiệm: A. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chỉ đạo quản lý người vi phạm trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. B. Phối hợp với cơ quan công an cấp huyện trong việc tổ chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Hỗ trợ tạo điều kiện để người chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tham gia các nhóm tự lực, câu lạc bộ của người sau cai, giúp họ có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng, dự phòng tái nghiện.
Đối tượng thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy. Sau đây viết tắt là Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định đối tượng thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy như sau. Đối tượng thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, điều 5. 1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy, gọi tắt là Trung tâm. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, gọi chung là cấp huyện, nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh, quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Đối tượng thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại trung tâm. 1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm là người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội có nguy cơ tái nghiện cao thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có thời gian nghiện ma túy từ 5 năm trở lên hoặc sử dụng ma túy với hình thức tiêm trích từ 2 năm trở lên, xác định theo hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. B. Đã cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội từ 3 lần trở lên. C. Trong thời gian 6 tháng, đối tượng có hành vi vi phạm nội quy quy chế của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thì bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo từ 3 lần trở lên hoặc với hình thức cách ly tại phòng kỷ luật từ 2 lần trở lên. D. Không có nghề nghiệp, có nghề nghiệp nhưng không có việc làm ổn định trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy, không có nơi cư trú nhất định. 2. Không áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc, có nguy cơ tái nghiện cao theo quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng không đủ sức khỏe để học nghề, lao động sản xuất hoặc bị bệnh AIDS giai đoạn cuối. Người thuộc mục A điểm 1 nêu trên nhưng trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại trung tâm có ý thức chấp hành kỷ luật, học tập rèn luyện tốt. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm.
Thời gian, độ tuổi và thời hiệu thi hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 3 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định: 1. Thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc là từ 1 đến 2 năm. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy cơ tái nghiện cao, Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện quyết định thời gian quản lý sau cai nghiện đối với từng trường hợp cụ thể. 2. Không áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy đối với nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi. 3. Thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy là 1 năm kể từ ngày ký quyết định. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện cố tình trốn tránh việc thi hành thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc được pháp luật quy định như thế nào? Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc cụ thể như sau. Hồ sơ đề nghị đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, điều 6. 1. Trước khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc 45 ngày, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Hồ sơ của đối tượng cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, bản sao. B. Bản nhận xét đánh giá của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội về quá trình học tập, rèn luyện tại trung tâm của người cai nghiện ma túy. C. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. D. Các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Hồ sơ đề nghị đối với người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm. Điều 18. 1. Trước khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc 45 ngày, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội có trách nhiệm lập hồ sơ, tổ chức hội đồng xét duyệt người có nguy cơ tái nghiện cao theo quy định và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Hồ sơ của người cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, bản sao. B. Bản kiểm điểm quá trình học tập, rèn luyện trong thời gian ở trung tâm của người cai nghiện, có nhận xét đánh giá của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. C. Biên bản của hội đồng xét duyệt có nguy cơ tái nghiện cao tại trung tâm, các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại trung tâm. C. Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội gửi Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội.
Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định về quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc như sau. Đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, điều 7. 1. Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội chậm nhất là 20 ngày trước khi người đó kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc. 2. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm tra và làm văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện. 3. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và thông báo danh sách đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện cho UBND cấp xã nơi người nghiện cư trú để có kế hoạch tiếp nhận và thực hiện việc quản lý sau cai nghiện. 4. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú phải ghi rõ ngày tháng năm ký quyết định, họ tên chức vụ của người ký quyết định, họ tên ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện, thời gian và nơi thi hành quyết định, cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định. 5. Quyết định phải gửi cho người cai nghiện, gia đình người đó, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, nơi đang quản lý người cai nghiện và UBND cấp xã nơi người đó đang cư trú. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Thái Nguyên, Pháp luật Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.